Trước khi vào buổi sinh hoạt, mời toàn thể đại chúng niệm Phật.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Mô ê Phật ê Bổn ê Sư Thích Ca Mâu Ni Nam Mô Thích Ca Mâu Ni.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thưa toàn thể đại chúng, chúng ta đang ở trong ngày cuối cùng, ngày kết thúc của khóa tu trở về chính mình lần thứ 7 năm 2022 tại Úc Châu. Vào đầu khóa tu, ngày khai khóa, quý thầy đã nói rõ cái tinh thần công phu tu tập. Hôm nay là cái buổi giảng của ngày kết thúc khóa tu, thì quý thầy sẽ đúc kết lại cả một quá trình dài mà quý vị đã được học, đã được tu, tức là một quá trình dài trước cả khóa tu. Do đó cái bài nói chuyện hôm nay nó mang tính tổng hợp, đúc kết, thâu tóm lại để quý vị thấy cái con đường tu hành của mình nó có cái căn bản như thế nào. Nếu trong một bài giảng thì không nói hết, giảng nhiều bài nhiều thời gian quý vị là không có liên kết được. Nếu hôm nay quý thầy tổng kết, quý thầy liên kết lại để quý vị có cơ hội coi thử quá trình qua chúng ta tu học đã căn bản chưa, cần thêm cái gì. Chứ không thì quý vị cứ nghe đầu quên đuôi, nghe tới cuối quên đoạn giữa, cuối cùng là chạy quanh trở ngược lại nói con chưa biết điều đó. Hôm nay là thâu tóm nó lại. Thì hôm nay cái bài nói chuyện đó là căn bản tu học, tức là cụ thể muốn tu học một cách có căn bản phải như thế nào. Tại lớp đại chúng dành ra vài giây chiêm nghiệm thử tu học như thế nào mới được căn bản, hay là tu học căn bản phải như thế nào. Chắc rằng mỗi vị sẽ có những ý tưởng riêng phải không? Nhưng thưa quý vị, tu học căn bản nó không chỉ là những cái ý chung chung. Nếu mà như thế thì nó sẽ không có bài bản, không rõ ràng, không có chuyên nghiệp, mà nó phải được khái quát để khẳng định được cái cương lĩnh tầm nhìn chung. Rồi từ đó mới triển khai đến cái việc cụ thể trong việc đào tạo căn bản, từ đời sống cho đến việc học, việc tu, tức là pháp học và pháp hành như thế nào, thì mới đầy đủ và thực sự là căn bản. Đầu tiên chúng ta khái quát về cương lĩnh. Cương lĩnh là gì? Xác định cái tiêu chí, cái tầm nhìn trước để chúng ta hướng đến, chứ không phải là mình đi theo kiểu lụi bụi, đi đâu thì đi. Cái kiểu đi chung chung, đi hồi thấy không biết đi đâu, đi lòng vòng, hồi thấy mình không tới đâu hết. Thì cái việc đầu tiên đó là tu học phải đạt đến thuyết thông và tổng thông. Một là thuyết thông. Học đến điểm nào, điều nào nắm bắt chắc chắn, hiểu thông đến đó, thì chúng ta sẽ không thấy là bị hụt kiến thức. Quý vị nhớ nha, học bài nào, đến điều nào nắm bắt chắc chắn, hiểu thông, giống như mình xếp đồ vào ngăn tủ đó, gọn gàng, dứt khoát, rành rẽ rõ ràng, thì có ngày qua tháng như vậy mình sẽ không thấy là mình bị thiếu hụt kiến thức. Cụ thể học không dùng trên chữ nghĩa mà phải đạt đến sáng tạo phát minh. Đầu tiên là nhận biết, ghi nhớ, kế là ứng dụng tu tập. Thứ ba là suốt thông, thấm nhuần, và cho đến viên thông, sáng tạo và phát minh. Những điều này từ từ đến đoạn sau của thầy sẽ nói rõ. Thứ hai là tông thông, tức là ở đây nói về việc tu, tin mình có Phật tánh, có khả năng sáng đạo ngay hiện đời. Kế là chúng ta quyết chí miên mật hà thủ của phu tu tập để sáng đạo thành Phật. không có dừng giữa đường, không dừng ngã tẻ, nó bị lầm đường lạc lối. Mà hòa thượng hay nói là đừng có nên được ít cho là đủ. Thuyết thông và tông thông thì người này nghiệm nhiên là chống đỡ được tống thừa, tức là truyền trì màng mạch Phật tổ, đủ tư cách gánh vác trọng trách thầy tổ giáo phó, tức là chúng ta đem cái ánh sáng thiền tông soi rọi đến cái thế hệ mai sau. Xác định cương lĩnh mà, quý vị đừng nói cao, cái đích đến là vậy, mình chưa đến bây giờ, ngày mai chưa đến tháng sau chưa được, năm sau chưa được, đời sau chưa được, nhiều đời về sau nữa, phải cương lĩnh. Còn không có cương lĩnh chúng ta đi lạc đường, nguyên tắc là như vậy. Thứ hai là đạt đến giáo hóa độ sanh đúng nghĩa. Quý vị nhớ cái chữ giáo hóa độ sanh ai cũng nói, nhưng mà đúng nghĩa là gì? Chúng ta hay đưa cái mức và cái level của Phật Pháp ngang với cái phàm tình của mình thì nó không ổn. Phật Pháp siêu, mà cao siêu ví dụ là gì? Thì mỗi một điều nó phải đạt đến cái mức của nó, tức là giáo hóa độ sanh ở đây đúng nghĩa là cái gì? Trong nhà Phật, một là phải thuyết thông, tức là học thông rồi, chúng ta đọc lại, soi rọi điều Phật tổ dạy trong tâm, soi rọi ra ngoài cuộc sống mình ứng dụng sống thế nào. Ba lĩnh vực nha, trong kinh điển là lý thuyết, thực tiễn trong tu hành, thực tiễn trong cuộc sống, nó mới phát huy cái diệu dụng của nó. Thì quý vị học như vậy càng ngày nó càng phát minh. Còn học rất trớt, thời gian thấy chán quá thả trôi, thì quý ngài lớn, quý ngài thấy ra, quý ngài lo lắng điều này. Quý vị nhớ ha, cho nên bạc đâu cũng phải học, cỡ nào phải học. Ngài Triều Châu là một vị đại thi sư, ngài còn xem Kinh Kim Cang mà, quý vị nhớ không? Thì tất nhiên chúng ta không phải học ở chữ nghĩa, mà chúng ta phải tu đến tông thông. Cái người có thuyết thông tông thông thì người này có cái nanh vuốt hướng thượng là gì? Đoan cư hoàng hải định long trà, bước đến rồng ra rồng, rắn là rắn, điệp mặt rắn hóa rồng. Thì lúc này là tùy thời nhổ đến thao chốt, gọi là giáo hóa độ sanh. Thì mức giáo hóa độ sanh là đúng mức của nhà thiền, nhà Phật chúng ta là vậy quý vị. Thì tất nhiên chúng ta phải phấn đấu. Thứ ba, cái việc chính, cái việc trồng tâm của người tu Phật là cái gì? Chúng ta đừng có nói chung chung, nói dứt khoát, nó rõ ràng. Một, lo tu học, đó là ở mức tự giác. Tức là học phải đạt đến thông suốt là thuyết thông, tu phải đạt đến ngộ tánh là tông thông. Hàng ngày rèn luyện thân tâm đối với những cái cảnh đối diện, nắng mưa nóng lạnh, bão táp mưa sa, dịch bệnh trong gia đình, đúng sai phải, quấy quấn đề buồn vui thương ghét, tất cả mọi thứ tân tật, chúng ta phải rèn luyện thân tâm vượt thoát đạt đến dùng thông. Còn ai nửa chừng mà buông lơ, nửa chừng buông cho nó về, chúng ta mất cái cơ hội rèn luyện này. Việc thứ hai đó là giáo hóa, tức là giác tha. Đó là gì? Nó gồm có pháp phương tiện dần dắt dần dần, nó có pháp cứu cánh khai thị trị tánh, và nó có mục đích là đưa người học trở về giác ngộ. Từ giác, giác tha, giác hành viên mãn, nhiều đời như thế sẽ viên thành Phật đạo. Quý vị đừng có lo, đừng có hỏi là A-la-hán khác Bồ-Tát chỗ nào, A-la-hán Bồ-Tát bảo cho thành Phật. Cái chuyện của quý ngài, chuyện mình bây giờ nè, thành Phật như thế nào? Thế thôi. Quý vị nhớ trong ngũ thừa Phật giáo là gì? Nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, Bồ-Tát thừa và Phật thừa. Thì chúng ta đang đi con đường Phật thừa, chúng ta cứ thẳng tiến, không có mất thời gian. Là cái chuyện là không biết là mấy người nhân thừa khi nào mới tới đấy, không biết thiên thừa trên trời họ có biết mình đang tu không, họ tu kiểu nào đấy, không biết là A-la-hán vô vi niết bàn hiện nay các ngài ở đâu, không biết là Bồ-Tát tu như vậy nó khác với mình nào, rồi mình tu Phật thừa nó ra làm sao. Không có cần vậy. Chúng ta nhớ, nếu mà nói hết các quả vị nó lớn lắm. Chư vị thánh nhân, các ngài thọ một cái thân ngoài tám giới, gọi là thân biến dịch sanh tử. Sanh tử của các ngài không thấy có sanh tử, nó dài, nó vi diệu. Rồi các ngài muốn thị hiện vào đây thì các ngài tùy ý. Còn chúng ta thọ cái thân gọi là phân đoàn sanh tử, cái thân mà nó chết rồi chúng ta không biết ngày mai mình thế nào, sanh lại mà chẳng nhớ kiếp trước là gì, gọi là phân đoàn sanh tử. Thân ngắn ngủi, thân nặng nề, thân nghiệp chướng, mọi thứ đó. Thì nói tới cái cảnh giới này trùng trùng thì thôi, mình nghe mình điếc lỗ tai. Thôi thì bây giờ mình không cần biết tám thiên đại thiên thế giới sanh ở đâu, không cần biết. Ôm một chân tâm bồi sẽ thế này này, bước đầu chân tâm làm thầy mình không lạc, đó là Phật thừa. Từ chân tâm nó dẫn đường, sanh đâu chúng ta cũng sống ở chân tâm, ở đâu chúng ta cũng phải rèn luyện tu học và giáo hóa và vượt thoát như thế. Thì nhiều đời cái công hành đức dụng đầy đủ theo thành Phật, đó là xác quyết cái hướng đi một cách rõ ràng thẳng tắc, mình khỏi phân vân. Thì ở đây quý vị nhớ này, không có việc lớn hay việc nhỏ. Quý vị nhớ cái câu là nội hoài viên diệu thì ngoại ứng huyền cơ. Bên trong mà đã là viên diệu thì nhúc nhích là cơ huyền. Viên diệu là cái gì?
sạch xanh xanh, không một vết mê, sáng ngời. Ngay đó tâm mình viên diệu, thì đó là thể của chân tâm. Thì nhúc nhích là cơ huyền, tức là đây là dùng của chân tâm. Quỳ tim ở đâu? Cho nên các thiền sư gọi là nhướng mày chớp mắt, nhúc nhích, đó là cơ huyền. Quý vị thương đi định nghĩa cái dùng chân tâm ở đâu đó, mắt chứ đi tim. Trong này viên diệu thì ngoài ứng là huyền cơ. Trở lại chân tâm thì nhúc nhích là cái diệu dụng. Cho nên ông bạn là bộ ông nói gì? Thần thông cùng diệu dụng, bừa củi gánh nước tài. Quý vị nhớ không? Và các thiền sư nói là nhướng mày chớp mắt, nhúc nhích là cơ huyền, là diệu dụng. Cho tim đâu nữa? Còn cái chuyện mà Phật nghe ở đâu hay là mình thế nào, cái đó là đức dùng nó nhiều ít. Chuyện đó chuyện phụ không tính, cứ tu đi, nó có. Vì vậy Đức Phật nói, Như Lai an túc hải ấn phát quang, như tiền khởi tâm trần lao tiền khởi. Tức là Đức Phật đại diện cho cái bậc giác ngộ, nhúc nhích thì đâu cũng là giác ngộ sang người. Còn Ngài A Nan á, là đại diện cho chúng ta chưa giác ngộ, vừa chuẩn bị làm gì thì trần lao phiền não nó nhảy trước, bởi vì nó là rơi vào sanh diệt luân động. Cho nên quý vị nhớ rằng là không nói là việc lớn hay nhỏ. Ngay đầu tràng, ngay nhà mình làm tất cả mọi thứ bằng cái tâm viên dung đó. Đó là diệu dụng của tư tán, là đang làm cái việc trong tâm của người tu. Ở bất kỳ vị trí nào, làm tốt ở vị trí đó, đó là tốt, chứ không có chọn lựa. Dù là mới tu hay là tu lâu năm cùng thế, tu sĩ hay là cư sĩ đều như vậy, không phân biệt. Hãy quý vị trở về trong tâm đó, nhúc nhích đi là diệu dụng, làm thăng trong tâm, tức là chúng ta đang đi đúng con đường tu tập của chúng ta. Kế đến là khái quát về cái căn bản đào tạo tu học. Cái đào tạo chúng ta không nói chung chung, mà là có cái đường đi rõ ràng. Ở ngoài đời người ta rất là chuyên nghiệp, mà bây giờ mình không có rõ ràng thì hóa ra chúng ta lại lạc hậu hơn sao? Cái lạc hậu tại vì chúng ta lười biếng học và tu, nó mới lạc hậu. Chứ Phật pháp không lạc hậu. Phật đã nói hết rồi, tổ nói hết rồi, còn lại là chúng ta. Chúng ta có siêng năng không? Hay làm biếng? Làm biếng học, làm biếng tu, chúng ta đang đưa Phật pháp về lạc hậu. Chứ không có Phật pháp nào lạc hậu hết á. Phật đã đến định rồi, không có chuyện tấn tiến. Cái người mà tấn tiến hiện nay nó chỉ đi theo những thứ Phật đã nói ra mà thôi. Phải khẳng định nó như vậy. Chứ nhiều vì tu học không tới nơi tới chốn, nói giờ Phật pháp nó làm như cái gì đó nó cụ kỹ sao đó, cụ kỹ gió mình. Thì sư thường chiếu ngài nói sao? Đào vốn không nhan sắc mà ngày ngày lại mới tưới, quý vị nhớ không? Sao cụ được? Cụ là gió mình chứ. Thì cái đào tạo muốn vậy phải có một cái công thức, một cái chuyên nghiệp, một cái bài bản rõ ràng. Một cái trích đến đó là giác ngộ thể hội Phật đạo. Từ trung có hai lối vào, một là đốn ngộ, tức là nhận thắng, hai là tiềm tu, tu rồi ngộ. Thì trong tiềm tu này nó có tiềm tu và đốn tu, quý vị học rồi không lặp lại. Trên cơ sở đó, căn cứ đó làm cái tiêu chí, làm cơ sở lập trường để đào tạo người tu Phật. Tức là đào tạo người tu Phật là gì? Đương cơ ngộ nhập, không pháp cũng là một pháp. Thứ hai là trình tự đào tạo căn bản. Thì cái đương cơ ngộ nhập này á, là thiền sư nhìn căn cơ hợp thời rồi, chín muồi, ngay đó một cơ một cảnh đẩy nhận vào, không làm gì cả. Không phương pháp cũng là một phương pháp. Thứ hai, nếu chưa ngộ thì sao? Phải có phương pháp. Thì lại có phương pháp với mục đích đại bi tánh, cho nên có phương pháp vẫn là không pháp. Thì không pháp cũng là một pháp. Đương cơ ngộ nhập đây là đốn ngộ. Mà trình tự đạo cao căn bản tức là tiềm tu. Nhắm con mắt lại mà thấy công thức này là biết cái hướng đi của mình rồi đó. Chúng ta không phải thiền sư giáo hóa ai, nhưng biết cái này chúng ta cũng biết chúng ta đang làm gì, nên làm gì. Có ai ngộ chưa? Ngộ là rồi, bước 1 rồi ngay. Có bước 2, chưa ngộ thì trình tự đào tạo căn bản. Quý vị nhớ là đây là nói bước 2 nha. Đầu thứ hai mà nói thì hiện tại đồng tự mà có cái ngộ diệu phong là không ai thấy. Cho nên hiện nay ai ngộ cũng không ai biết đâu. Mà nếu chưa thì hiện tại đồng tự phải có cái ngộ biệt phong, chúng ta mới có phương tiện để mà tu tập. Đây là trình tự đào tạo căn bản là bước 2. Có pháp vẫn là không pháp là gì? Đào tạo căn bản một người tu Phật có pháp vẫn không pháp qua ba cái lộ trình. Quý vị đọc lại ba tác phẩm. Vào cửa nhà thiền, vào cửa không, chỉ ông chủ, sư ông viết, sư ông khẳng định điều này. Một là phải làm thành người tu. Nội dung chúng á, là trang bị cái nền tảng căn bản cho việc tu học. Hiểu biết giới luật, quản y tế hành, phương pháp hành trì, kinh nghiệm hạ thủ công phu, làm thành một người tu. Mới vào chùa không làm thành người tu mà cứ nói thiền, nói đạo, rồi bước ra cái chân, cái tay mình nó không có giống ai. Nó lòi ra là biết, miệng thì có đạo mà cái thân thì chưa phải. Cho nên có những vị tôn đức á, mình nghe các ngài nói mà giật mình. Thì các ngài nói bây giờ quý thầy coi đó, các căn nó không có thanh tịnh, ngồi đâu nhúc nhúc nhích cũng ngút ngút ngắt mà nói rằng làm này làm kia cho ai làm sao. Quý vị họ ngồi kiết già, họ ăn thanh tịnh gọn gàng như vậy, mình ngồi xí nhúc nhích Một bữa ăn có hơn nửa tiếng đồng hồ mà chưa làm chủ được thì chưa nói chuyện tu hành gì hết. Quý vị nhớ ngay, đó là làm thành một người tu, quậy nghi tế hành các căn thu thúc nói năng như thế nào. Thứ hai là phá tướng. Tức là cái làm thành á thì làm cho một con người trở thành tâm và hình khác tục, có phong thái người tu, tâm người tu không nghĩ thế gian. Phá tướng tức là phá tất cả những sự chấp trước trên các tướng, đã được làm thành và tất cả tướng không kẹt vào có và không, không kẹt hai bên. Phá chấp trước chứ không phải phá tướng bên ngoài ha. Dọn sạch rồi, lúc đó thứ ba mới chỉ tánh. Chỉ tánh là đương cơ khai thị trực ngộ bản tâm. Đương cơ chỉ thẳng hành giả ngay đó nhận từ tánh, không có thứ lớp. Cụ thể, làm thành là học các cái pháp căn bản như là oai nghi, giới luật, để biết đường tu, sống đúng với người tu. Thì chúng quy lại là làm thành hai điều căn bản. Đó là tâm hình khác tục, nắm vững phương pháp hành trì. Phá tướng, học các kinh như Kim Cang, Bát Nhã, Luận Trung Quán, vân vân, để phá sạch tất cả những cái chấp trước và tình chấp như là văn từ, như là sở đắc, như là tướng và dụng công, và chỉ tánh. Thì học các cái bộ kinh như là Lăng Nghiêm, Pháp Hoa, vân vân, để nhận ra tánh giác, tánh Phật chính mình, đó là sự giác ngộ. Thưa quý vị, cái lộ trình này sư ông đã nói thẳng trong ba cái bài của thầy vừa nói. Và cái lộ trình này sư ông đã liệt kê các cái bộ kinh luận cơ bản trong Thanh Quy Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam. Quý vị dành vài giây để chiêm nghiệm thử. Trình tự đào tạo căn bản như vừa nêu trên, mục đích đưa thiền sinh đạt đến đâu? Họ đã chốt lại phần căn bản tu học. Mục đích đưa đến đâu? Làm phải biết đi đến đâu chứ. Quý vị lên xe D3 phải đi đến đâu? Còn bữa nào lên xe đi họ đi đâu là chưa biết đi đâu. Đó là bữa đó buồn rồi đó, vô định hướng đó, đi dài khỏi cuộc đời đó. Còn nếu có hướng đi á, là lên xe là đi đâu, chứ không có chuyện mà D3 đi lung tung. Cho nên cái mục đích đưa thiền sinh đạt đến ngộ tánh giác ngộ, từ tại giải thoát, có căn bản, có hướng tiến, chuyên nghiệp rõ ràng, không phải đặt bày lý thuyết xuống, không phải bày đặt ra. Đi để có đích, chứ phải bày đặt rườm rà nhiều thứ, hoặc là lo lo không có phương hướng. Quý vị nhớ, một trong những cái triết thuyết phệ đà bên Ấn Độ á, gọi là ngoại đạo á, nó có một cách gọi là trường uống như con lương. Đưa cái thuyết mà làm cho người ta không có biết đâu mà nắm bắt, nó truột hết, và người ta không hiểu cho là siêu. Thì nếu chúng ta đặt bày lý thuyết làm cho người ta không thể hiểu, không thể tu, và cho rằng đó là cao siêu, đó là gì? Là đặt bày lý thuyết xuống. Ở đây không phải như vậy, đây là gọn nhất có thể chỉ tánh. Đó là khái quát. Ở trên là điều khái quát, bây giờ là đi vào chi tiết cụ thể. Quý vị nhớ nha, cái đoạn khái quát rồi nghe, gọn gàng, cất ngang đó, bây giờ đi vào cụ thể, triển khai rộng ra. Đầu tiên, cụ thể nó sẽ có 3 phương diện. 1 là đời sống, 2 là pháp học, 3 là pháp hành. Có 3 phương hướng. Thì đầu tiên là cụ thể, căn bản, đời sống của một hành giả là gì? Quý vị dành vài giây chiêm nghiệm thử coi đời sống tu hành của một hành giả như thế nào mới được coi là căn bản. Nếu mà chúng ta không biết á, thì các ngài xưa thường nói rằng là chưa có hành điều, có nghĩa là chưa được chỉ vẽ một cách đầy đủ khi mới vào thiền môn đời sống mình như thế nào. Nhật là một đất nước kế thừa thiền tông công an đánh đập. Thế nhưng thưa quý vị, trước khi bước vào cái đánh đập công an khởi nghi này, nó có 3 năm để đào tạo căn bản này. Ngồi ăn cơm nhai mà thành tiếng là có người đi dám là đánh thật, đánh mạnh vào. Cái người đầu bếp á, người Trí Khố với Trí Nhật Hành Đường, nấu cho chúng ăn, nếu mà thừa là xong rồi, cái bán đó ngồi mà ăn. Nhiều lúc nó lôi con mắt phải lo mà ăn cho hết, phạt như thế. Mà nếu thiếu á, sợ chúng đói là phải đắp ý tác bạch, xin vị điện to chấp nhận mới được ra bếp mà luộc bún đem lên cho đại chúng, chứ phải muốn làm là làm đâu. Một cái dòng thiền công án gọi là đánh hét dường như không căn bản, nhưng mà trước khi làm chuyện đó phải có căn bản. Thì Việt Nam cũng thế, mình là người tu Phật phải có căn bản như vậy. Cho nên ai chuẩn bị cậu đâu, chuẩn bị để ý nha. Một là căn bản đời sống tu hành. Thì có sách có vở, ở đây quý thầy chỉ nêu cơ bản thôi. Đời sống đi đứng nói cười có oai nghi tế hành. Với cái người xuất gia thì có 24 oai nghi trong lục tiểu đó, mới vào chùa đã học rồi. Điển hình căn bản cho tất cả là không đứng từ xa trên cao để mà gọi ơi ơi la lớn tiếng. Chậm chậm đâu con đó tới gần nói một cách nghiêm trang. không dùng từ ngữ điệu thế gian, không đùa giỡn thô tục nhiều lúc mình giảng mà mình quên, mình sơ ý mình cười nó lòi một cái gì đó nó lạ lùng lắm. Cho nên khi mình mới vào chùa mình cười lòi ra là ông sư phụ kêu lại, ông gọi liền: không ồn ào, đi đứng nói cười trong bất giác, thiếu kiểm soát, không tự cho mình có một cái quyền phán xét người khác quá kiểu của mình. Hiện nay là cái chúng ta dễ bị bệnh. Mình có trình độ cho nên mình học nhiều, mình cố gắng lâu ngày, cái nhọc của mình nó trở thành một sở đắc, một kế sống. Chúng ta tự cho mình một cái quyền hồi nào không biết, cứ nhìn ai mình cũng soi cũng xét, cũng đúng cũng sai, mà quá mình đâu phải thánh đâu. Cho nên nhớ, đây là điều chúng ta dễ bị đưa đến sai lầm và tổn đức. Không tự cho mình cái quyền phán xét người khác qua kiểu của mình. Tỉnh lại để nhìn cho đúng chân lý. Không dùng cái bản ngà nhỏ nhỏ để phê phán hoặc biện minh cho mình. Chỉ có một tấm cầu học, cầu tiến đạo, đạt đến đạo vô ngã giải thoát. Nếu được như vậy thì oai nghi tế hạnh đủ. Còn nếu quý vị trật đi thì tự nhiên nó sai người tu Phật. Cần phải đúng chánh pháp, giới luật, đúng lời Phật dạy trong kinh, khép mình trong giới luật, tiến thối hợp thời. Cái chữ tiến thôi hợp thời này đi ra ngoài thấy nó đổi lấy những cái giá trị xương máu lớn lao lắm. Khi nào nói, khi nào im. Chúng ta hay bị tranh thủ là cứ nói, không cần biết người ta nghe hay không. Có nhiều lúc mình nghe điện thoại, quỷ nói, mình biết phải làm sao nữa. Mình nói bây giờ tôi nói hay quý vị nói. Nói giờ con nói xong rồi à. Mình mới mở miệng nói vài tiếng chứ xong. Mình nói hôm nay là trời mưa. Cái nhà vô liền. Mình nói bây giờ tôi nói hay quý vị nói. Tức là tiếng thôi hợp rồi. Có khi mình góp ý kiến đó. Quý vị nhớ nè, mình tu dở á, chị quý vị cái mèo. Mình nói cái gì đâu mà trong cái công việc đó góp ý lúng túng quá, nản quá, mình bỏ đi. Cái đó là tiêu cực. Cái đó là chúng ta sờ sánh tử. Chúng ta án trú trong niết bàn vô vi. Người đó người không phải đại lượng. Mình tu thiền thường thường là gì? Những cái gì tốt tích cực viết ra. Viết ra xong rồi đó, buông nó đi. Chuẩn bị tư thế tỉnh táo đàng hoàng, trình trước đại chúng coi như tờ giấy nháp. Tôi hay nói rằng là giống cục gạch vậy đó, cho quý vị đó, quý vị muốn xây nhà vệ sinh cũng được, mà xây cái phòng khách sạn 5 sao cũng xong, không quan tâm, vứt ra đó coi như xé rồi. Rồi sau đó cho mọi người làm gì đó làm, và cuối cùng cứ lấy ý kiến chung, mình đừng có trong đó. Có lần mình viết bài văn nộp lên, cái mấy vị cũng nhỏ nhỏ cũng góp ý đủ thứ vậy đó, hỏi ý kiến mình nói, tôi viết xong bài văn đó là rồi. Tôi xé bỏ từ ngày hôm qua, giờ quý vị muốn làm gì đó làm. Thế thôi. Sau đó quý vị năn nỉ thì nói nếu quý vị muốn học tôi sẽ dạy. Còn nói bài văn tôi không nói nữa. Muốn học phải không? Tôi nói này, muốn sửa một bài văn đầu tiên, yếu tố tiên quyết thứ nhất là gì? Nói đoạn ngay coi. Nếu không biết đừng có sửa. Muốn văn đối văn là gì? Không sai thì đừng sửa. Vì sao? Bởi vì nếu chúng ta sửa hết thì chúng ta viết cái cho rồi. Một cái tập kỳ yếu như vậy mà sửa theo dòng văn mình thì giống như mình viết mình à. Trong cái kỳ yếu đó phải mình đâu. Không sai thì không sửa. Khoa học không? Có mình chưa sai cái gì phải bắt ý theo ý ba mẹ. Nó ba mẹ lạc hậu quá, áp đặt quá. Con giờ quá út rồi, không còn nghe ba mẹ nữa. Mất khoa học, mất trí tuệ phải không? Không sai, không sửa. Thì nói vậy để quý vị thấy rằng là tiếng thói hợp thời. Khi nào nói, khi nào im. Có cách như vậy phải tỉnh táo. Hợp thời thì làm, không hợp thời nghĩ. Nó đẹp thì cái điều này quý vị để ý nha. Nhiều lúc không phải cái chỗ của mình cứ trường cái mặt ra là nó vô duyên chí lạ, nó không giống ai. Mà phải chuyện của mình rồi mà bị đặt lâm đùng lâm điều bắt người ta thưa thỉnh rồi người ta năn nỉ cũng là vô duyên chí lạ. Hợp thời thì làm, hợp thời thì thu lại, mà không phải cố định nha. Có phải không? Dối phải không? Có hay dối có. Mà sao tâm này không ăn thua, nó bình thường. Đó là căn bản của đời sống tu hành. Không phải hành điệu mà tới già cũng phải vậy đấy thưa quý vị. Thứ hai, then chốt trong thực hành. Tức là để thực hành được tốt, chúng ta cần lưu ý một số điểm. Một là đầu tiên là phải vô ngã. Bởi vì chính cái bản ngã làm cho mình quanh co, ngu dại, sai lầm, vùng về, quê kịch, thô tục. Không tôi là kẻ phàm phu. Cái tôi lớn quá làm ngu muội mình. Nhiều lúc mình tự mình trí thức lắm, mình huynh hoang, cuối cùng làm trò cười cho người trí thức khác. Bởi vì cái bản ngã này. Nếu quý vị tốt rồi, quý vị nhớ, trong 1000 người vỗ tay có 1 người mình chưa qua được, phải coi lại ngày mai mình còn gì và người đó phải làm sao mình qua. Đó là rèn mình. Để chỗ này thì chúng ta bớt cái quê mùa cho mình ha. luôn có cái tâm tôn trọng và biết ơn các nhân viên đang có, đang đối diện, đang có được. Đạo tràng thì có huynh đệ cung tú, nhìn xa hơn chúng ta có thầy tổ, trong gia đình thì chúng ta có những thành viên, tất cả đều có yêu chúng ta, chúng ta tôn trọng và biết ơn thì chúng ta không bị mắc lỗi lầm. Cần trọng khiêm hòa, tế diệu, nhẹ nhàng, thanh thoát, không vướng kẹt vào bất cứ một cái gì. Cần hợp đạo giác ngộ giải thoát hơn là thọa mạng cho sự tham lam tật đố của bản ngã. Biết quan tâm đại chúng hơn bản thân mình, tức là bớt cố chấp, nghĩ riêng cho mình. Có lần bạo lụt cúp điện, quý thầy bảo với cái trường mình dạy á, bộ phận văn phòng rằng là hôm nay cúp điện không thể dạy online được, nhờ quý vị sắp xếp cho. Cái vị đó nói ôi chết rồi. Cái mình nói ủa sao vậy, có trở ngại gì lịch học á? Dạ không, con lo lắng là thiền viện thầy có bị gì không. Quý vị hiểu không, có hai hướng: nghe bạo lụt bảo nghỉ học, thì nếu nghĩ về mình là sao? Chết rồi, để tôi sắp xếp lại lịch của tôi. Nghĩ người khác là sao? Chết rồi, thiền viện thầy có bị gì không? Nghĩ về mình hay nghĩ về người? Để ý chỗ này. Cái đạo đức, cái từ bi, cái trí tuệ, cái đạo Phật nó tinh tế ngay cái chỗ này. Nếu hàng ngày mình không để ý mình sao thất, nó lòi cái lời nói ra nó lạ lùng lắm. Khi mình gần các bậc tôn đức á, mình phát hiện ra điều này để mình học. Các ai nói những điều mà mình phải giật mình, là coi chừng mình hợ mà mình không biết. Cái may mắn của mình là gần được các bậc tôn đức. Mình nghe các ngài nói và mình giật mình nhiều quá đi, cho nên mình được học. Học bài khó thuộc, giật mình nó nhớ dữ lắm. Vì vậy trong Đại Trí Độ Luận, các ngài nói công tâm nếu bằng với tứ tâm thì không việc gì mà không thành tựu. Tổ chức khóa tu thế này nếu nghĩ về cho mình thì làm nó khó khăn. Nhưng mà thấy rằng là cái việc khóa tu giống như là cái việc hàng ngày mà mình muốn làm thì được. Được không? Được, không có gì khó. Cho nên công tâm nếu bằng với tư tâm thì không việc gì mà không thành tựu. Đào niệm nếu bằng với tinh niệm thành Phật lâu rồi. Hàng ngày mình nghĩ tào lao nhiều đâu, nghĩ tới chuyện tu học. Chứ nói cái chuyện giác ngộ đâu, nói chuyện nghĩ về thôi. Nếu hàng ngày mà thấy về những cái chuyện mà nghĩ tâm bày tâm bà không rõ ràng và có rõ ràng mà tâm bày á, quay lại là nghĩ đúng với chuyện học tu thành Phật lâu lắm rồi. Giờ chúng ta muốn thành Phật thì gì? Chuyện cái niệm tào lao trở về trong Phật đạo thành Phật thôi à. Đằng ngày dạy rõ ràng là như thế. Luôn đem tâm cầu học, cầu tiến, không để tâm bất giác lang mang phóng dật. Thực hành được như vậy thì đời sống căn bản của người tu tự thành tựu. Quý vị nhớ ngày xưa Hòa Thượng Đại Giác Liễn lần đầu đi thăm Lô Sơn, thiền sư Viên Thông Độ vừa thấy Hòa Thượng thì đã kỳ vọng Hòa Thượng là bậc đại khí. Có một người nghi ngờ hỏi thiền sư vì sao thiền sư lại biết rằng Hòa Thượng Đại Giác Liễn là bậc đại pháp khí. Thì ngài Viên Thông Độ ngài đáp: Hòa Thượng Đại Giác Liễn là người trung chính không ỷ lại. Trung chính là gì? Ngay thẳng, chánh chơn, không chiều uống theo cái ngạ kiến và phàm tình. Không bị lại là gì? Không từ thị, không chủ quan xem mình là trên hết. Kể đến, Hòa Thượng là bậc đồng tĩnh tôn nghiêm, nhúc nhích đều có phong thái của người tu. Đồng thời, Hòa Thượng còn có đạo học hành nghi. Đạo là tọ ngộ, sáng tâm. Học là thông suốt. Hành là gì? Cái tâm nó có cái hành bùa ra những cái đức thế này, như quý thầy vừa nói. Nghĩ là gì? Đi đứng đúng phép, nói ít nhưng lý đủ, nói đâu ra đó, có một quanh co, một câu giỡn lòng vọng dài dòng, nói ít lý đủ. Phạm người có tư chất như thế, ít có ai mà không thành bậc đại khí. Đây là căn bản trong đời sống của một hành giả. Quý vị nhớ bốn chữ ha: đạo học hành nghi. Trước đó là gì? Trung chính không ỷ lại, có đồng tĩnh tôn nghiêm, có đạo học hành nghi, nói ít lý đủ. Đó là căn bản đời sống của một hành giả trở thành bậc đại pháp khí. Đó là căn bản về phần cụ thể trong đời sống. Thứ hai là cụ thể căn bản trong pháp học. Học một cách căn bản. Phần này yêu cầu đối với người xuất gia, Phật tử tùy nghi. Căn bản, thứ nhất là chữ Hán. Không phải học để dịch, không phải học tiếng của ai. Nhưng mà lạ lắm, nếu chúng ta không học là chúng ta dạng kinh nó trật. Quý vị học chữ Hán rồi nghe những vị khác nói trật nó biết liền à. Có dịch ra chữ Việt rồi nói vẫn trật. Thí dụ như vua Trần Thái Tông nói là quấy tâm về đạo dưỡng thiên chân. Mà trong Nguyên Thiền ngài Tôn Bậc á, thì ngài nói rằng là người ngộ lý thiên chân. Bên Thiền Tiểu Thừa đó. Như vậy hai chữ thiên chân này giống nhau khác nhau. Nói chữ Việt giống nhau, chữ Hán khác nhau. Không rằng chữ Hán là dạng hồi, nó không tự tin được. Thiên chân là sao? Nếu nói rằng là lệch về phía chân á, thì vậy ngài Trần Thái Tông ngài nói rằng là quay chân về đạo dưỡng thiên chân, dưỡng cái chỗ con lệch lạc à. Mà nếu nói thiên chân là cái sẵn có, Thì Ngộ Lý Thiên Chân là thiền nguyên thủy, mà tại sao lại là cái tánh sẵn có được? Thiền nguyên thủy đâu có nói cái chuyện gọi là ngộ tánh đâu. Vậy sao đây? Nhiều nghĩa lý lắm, nhưng mà một ví dụ đơn giản là như vậy để quý vị thấy. Cho nên học để hiểu đúng, hiểu sâu, cần cho việc nghiên cứu giảng dạy. Kế là sơ đạo Phật học giáo khoa thư, tất cả những cái pháp số căn bản đều nằm trong này. Thứ ba là các kinh căn bản, dĩ giáo, tứ thập nhị chương, thập thiền, vân vân. Được kế là những cái bài pháp căn bản tứ đế, thập nhị nhân duyên, luân hồi nhân quả. Thì những tập này trong Phật học phổ thông, trong bước đầu học Phật sư ông có viết rồi. Thưa quý vị, những bản kinh này vào trong thiền viện, sư ông cho dạy một cách kỹ bài bản, bắt dò bài và làm bài thi đàng hoàng. Ngày xưa ở thiền chiếu, sư ông cho dạy kỹ và dò bài một cách nghiêm túc. Kế là nâng cao các cái bản kinh đại thừa, hòa thượng tông chủ đã giảng giải, các bộ luận căn bản hòa thượng đã giảng giải. Chuyện sâu á là hành trạng ngự lục chư tổ, chư thiền sư Trung Hoa, chư thiền sư Việt Nam, luận của chư tổ, chư thiền sư, chư luận tối thượng thừa, chỉ tâm ý cho người tu thiền, và các cái bài chấm bài kề của chư tổ thiền sư như là chứng đầu ca, tín tâm minh, vân vân. Đó là liệt kê ra để quý vị biết, cho thật ra thiền sinh ai cũng biết cái này rồi, chỉ còn chúng ta học thôi. Nhắc lại, đây là phần của người xuất gia, còn cư sĩ tại gia tùy nghi ha. Kế là yêu cầu học. Học như thế nào? Học nhớ ý chính cho chắc, sau này có cơ sở chúng ta cần trả cứu thì có mà tra, trong đầu cũng có gì trơn biết đâu tra. Kế học chậm chắc, chiêm nghiệm ứng dụng trong cuộc sống. Sau đó chúng ta có một khoảng thời gian, một không gian vắng lặng, không nghĩ gì, thì nó mới phát minh ra cái diệu lý, nó nhận ra, hay lắm. Quý vị học đầy đầu hồ nó nghẽn. Học chắc xong cái có những khoảng không gian thời gian mình không làm gì trơn, mình để bình thường, cái tự nhiên nó sáng ra. Đấy là học nha. Tập theo thứ tự, nhớ vấn đề, hiểu vấn đề, thấy ra vấn đề và đạt đến phát minh. Theo thời gian, vừa học, vừa ứng dụng tu hành, thuần thục, chúng ta sẽ đạt đến viên thông phát minh. Cái viên thông hay lắm quý vị. Không động, không nhớ, không tướng, biết hết. Nhưng cái bản kinh luận ngữ lục căn bản trên đã được Hòa Thượng Tông Chủ biên tập trong Thanh Quy Thiền Pháp Trúc Lâm hiện nay. Quý vị mở trong đó, có tiêu đề. Rồi quý vị bắt đầu học theo thứ tự. Những bản này sư ông đã giảng rồi và được biên tập là trong thứ tư toàn tập rồi. Đáng lo ngại là cái tập sách nó dày, nó to quá, quý vị để thờ chơi cho đẹp, không coi, bởi vì coi sợ nó cũ, nó uổng, cho nên để dành, phải vậy không? Nhìn cái tập sách mà chưa có lột cái bên đi lông nó biết, sợ cũ giống gì hết á, để dành, uổng. Thưa quý vị, thôi chịu khó, cũ cũng được, lo đọc đi. Đọc làm sao mà cái gáy sách nó sờn á, thì Hòa Thượng quán hỷ. Chứ nhìn lên mà thấy sách nó còn mê ken là biết rồi đó. Đó pháp học. Thứ ba là cụ thể các bạn đó pháp hành. Pháp hành là tu tập đó. Quý vị dành lại và gia chiêm nghiệm thử coi hành trì tu tập phải như thế nào mới được coi là có căn bản. Trong pháp hành này, căn bản là phải đúng, không có sai, đưa đến kết quả tốt. Cụ thể, phải đúng với phương pháp hành trì. Đầu tiên là cái mục không sai á, là ứng dụng đúng để không có sanh bệnh thân, bệnh tâm trong hạ thủ của phu tu tập. Phải đúng á, khế tự tánh để đưa đến giác ngộ, đưa đến ngộ tánh thì mới có cái lực cho chúng ta tự tại giải thoát. Nhắc tới chữ giải thoát, quý vị nhớ cái này trong cái bộ Phùng Hoàng Cảnh Sách, trong cái buổi nói chuyện thịnh nguyện, sư ông có nói rõ, sư ông so sánh cho chúng ta biết tinh thần của Phật giáo nguyên thủy và Phật giáo phát triển khác nhau ở điểm nào, về giới luật nè, về hành trì nè, về giải thoát nè, về giác ngộ nè, rõ ràng rồi. Và Tăng Mạnh cũng có giảng bài này rồi. Nếu quý vị học căn bản, quý vị sẽ biết. Ngay tới giải thoát, chúng ta nhớ có hai hướng liền. Một, trù vào vô vi tịch tình niết bàn, sờ sanh tử, cho là giải thoát. Hai, ngộ tánh, tánh cho chúng ta từ vượt thoát, tám giới sanh tử này không chạm đến được, đi đâu cũng giải thoát. Tương đối với người giải thoát. Như vậy thì một bên giải thoát là tránh sanh tử, một bên giải thoát là làm chủ sanh tử. Mà làm chủ sanh tử là gì? Sanh tử không chạm đến được, chứ không phải là giữ gìn để được giải thoát, từ đó vượt thoát. Thì niết bàn cũng vậy. Chút xíu quý thầy sẽ nói sau. Bây giờ quay trở lại hết sức thực tế. Tất cả chúng ta, ai cũng là một con người, có bản thân, có cái tư duy, suy nghĩ, hiểu biết, thông minh, lanh lợi, tính toán gì đó, là thân và tâm sanh diệt, ai cũng đang có không? Ai cũng có hết, tu gì cũng có, thực tế. Nếu không khéo tu thì chúng ta lại quên cái bản tâm và nhìn theo thân tâm sanh diệt, nhìn theo các trần cảnh bên ngoài gọi là sáu trần. Sáu căn đua theo sáu trần, bỏ quên cái bản tâm lại sau lưng mà không có nhận ra. Đây gọi là bội trần hiệp giác, quay lưng với tánh giác mà dính với trần cảnh. Bây giờ việc tu là gì? Ngay thân tâm này chúng ta điều phục làm sao để nhận lại tánh giác thôi chứ không gì. Thì đầu tiên là điều thân trước, đó là sổ tức, tùy tức. Đây là cái pháp chuồng ưu tiên về phần điều thân và điều hơi thở trước. Khi thuần thục rồi, có nền tảng các bạn rồi, chúng ta đi qua điều tâm là tri vọng và biết là chân tâm. Ngay cái bản tâm cho chúng ta thấy ngay biết, ngay thấy ngay biết nhận lại chân tâm. Theo thời gian thuần thục, chúng ta mới nhận cái bản tánh của mình là định tuệ đồng đẳng, không trước sau, luôn hiện tiền, tâm cảnh nhất như. Rồi Ngài Pháp Luân Ngài nói, bảy phen soi, tám phen dùi, nhồi đi ép lại, thấu triệt chân nguyên. Thì chừng đó mới gì? Mượn pháp tòa của Phật Đăng Vương, nắm sừng thọ, nhổ lông rùa, tay hoa một phen chuyện, tứ chúng thầy mịt mơ. Lúc đó mà diệu huệ vô thường, chiếu soi không cùng. Lúc đó mới bản tâm hiện tiền. Còn cái thân mình chỉ là một thị hiện nhỏ bé, tèo tèo dưới để mà làm Phật sự thôi. Vì sao vậy? Vì mất nó thì nhập vào trong vô vi niết bàn, không có lợi ích cho ai. Cho nên trong kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật nói là phải giữ là cái trí xảo trì làm lợi ích chúng sinh mới có thể thành tựu Phật đạo. Dẹp sạch sẽ không thành tựu Phật đạo, không viên mãn Phật đạo. Thì việc tu tập đơn giản là vậy thôi. Đơn giản không? Rõ ràng rồi, nằm trước mắt rồi, trong lòng bàn tay rồi. Quý vị có suy nghĩ gì nữa mà nói thiếu căn bản? Có thiếu gì nữa không? Những bài này quý thầy đã giảng rồi, nếu quý vị nào chưa thông thì nghe lại, chứ hôm nay không đủ giờ để giảng hết. Thì bây giờ cái việc tu căn bản là gì? Một là điều thân. Nó tương tự cái việc sửa trị cái máy tính vậy đó. Hôm nay nó hư cái software này á thì cài đặt lại, nó hư phần mềm. Mà nếu mà nó để thui lui á là biết nó hư RAM, là hư phần cứng. Mua cái HDD RAM 32, 64 gắn nó vô, nó bật lên có gì đâu. Thì sửa trị vậy thôi. Cái phần cứng là cái thân này nè, cái phần mềm là cái tâm này, sửa trị nó thôi. Một, khéo điều thân, sửa phần cứng. Nếu quý vị không sửa phần cứng thì cái máy nó chạy không được. Ngồi thiền được chưa? Còn đau chân không? Ngồi thông không? 2 tiếng chưa? Hay còn nửa tiếng? Bằng cách nào? Sửa trị cái máy tính mình lại. Cái máy tính nó yếu quá. Ngồi thiền thì chưa thông, mà biểu tâm mình phải ngồi, phải làm chủ. Sao mà phiền não còn quá thầy ơi? Nói ngồi bao lâu? Chỉ có ngồi 15 phút à. Mấy ngày ngồi lần, giờ có khi tuần ngồi lần, có khi quên. Cái máy tính không có sửa mà đưa cái phần mềm software của Photoshop không chạy sao chịu nổi. Làm phim rồi chứ. Mình ngồi 2 tiếng là cũng chip tốt. Thì chưa được 2 tiếng mình ngồi 1 tiếng. 15 phút cũng được, ngày nào cũng ngồi. Nói thầy ơi con tu mà tâm chưa sáng không làm chủ được. Vậy à, ngồi thiền lâu mau rồi, dạ cũng lâu rồi. Được bao lâu? Dạ được 1 tiếng. Khi nào mới ngồi 1 lần? Dạ tuần ngồi tuần không. Nhớ ngồi quên thôi, rảnh ngồi bận thôi. Sửa cái con chip đó lại, nâng cao cái RAM lên. Hỏi mấy vị máy tính đó, thêm vô. Đó, sửa cái thân mình lại. Khéo điều hòa sức khỏe, ăn uống điều độ, hợp khoa học, tập thể dục, tòa thiền, cần bố thứ cho thông suốt. Không gồng, kềm, đè hay là luyện khí. Không làm gì hết. Đúng với những gì sư ông dạy. Thứ hai, điều hơi thở. Thực hành sổ tức và tùy tức cho thật căn bản, không vượt bậc. Điều thân, điều tức, cốt phải thông suốt, không kềm đè cột tâm buộc niệm. Điều này là dạy trong cái bài căn bản tu thiền rồi, trong 7 bài đó, quý vị nghe lại ha. Thứ ba mới tới đoạn điều tâm. Tri vọng nói nhiều nhưng mà chốt một câu thôi. Tự mình sáng biết, chứ không phải biết về biết theo vọng tưởng. Chừng đó thôi là đủ. Kệ, biết có chân tâm tự sáng biết, chứ không phải mình biết chân tâm. Có nghĩa là sạch hết, không mê từ sáng biết, chứ không phải là có một cái chân tâm rồi mình biết về nó, mình giữ nó. Có những người giữ mấy năm rất là cứng khừ, rất là mệt. Không phải. Thì bài này đã dạy kỹ. Một trong 7 bài phương pháp dùng công tu thiền. Quý vị nào muốn về nghe lại 7 cái phái đó. Thì hôm nay nói thêm về cái pháp tri vọng. Tại vì trong khóa tu này quý vị sắp xếp việc gia đình rồi, dọn sạch lòng tu 7 ngày, bây giờ nó trống cái bộ nhớ, có thể cài đặt tốt. Cho nên nói những điều căn bản cho quý vị nhớ. Thì trong pháp tri vọng đã có tướng tri vọng và tánh tri vọng. Điều này được chép trong cái tập nồi quý ngày xưa mà đánh máy, mà quý vị biết cái máy cũ xưa đó, cái máy đánh cọc 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 này này, chứ không phải máy tính. Ngày xưa ông đã đánh trong máy đó, sau này in ra. Hiện nay cũng đã đưa ý đến trong sách. Thì có tánh tri vọng và tướng tri vọng. Tướng tri vọng là gì? Sư ông dạy ngồi yên tỉnh giác, nếu có niệm khởi thì biết nó là huyền hóa không theo, đơn giản vậy thôi. Tại mình chưa có thuần, mình không suy nghĩ nhiều, chừng đó thôi. Ngồi yên, không có mê, đừng theo vọng tưởng. Nếu có khởi, biết nó đổ bỏ không theo, hết. Thời gian thuần thuộc, chúng ta làm quen. Á, à, hóa ra là khi vọng nó lên, mình có cái biết, chứ không phải mình là cái vọng. Thì lúc này sư ông nói tánh tri vọng, tức là tâm lắng lặng không khởi, nhưng từ sáng biết rõ ràng. Hành giả thấy rõ, chân và vọng đều từ một thể của tự tánh, như sóng và nước tuy khác, nhưng đùng một tánh ước. Thì thời này quý vị không chịu dừng ăn đó, mà quý vị thông minh hơn. Quý vị hỏi, vậy thì cái sự khác nhau giữa tướng tri vọng và tánh tri vọng nó như thế nào? Thời này thông minh hơn, cho nên hỏi thêm. Làm thầy thời này phải xuất mồ hôi ra vậy đó. Bị hỏi, thì tướng tri vọng á, là áp dụng cho cái người chưa thuần thục chỉ thực hành phương pháp. Có nghĩa là đừng có nói tấm tánh với người này mà rối, chưa thuần thục, chưa sẵn sàng. Chỉ ngồi yên, tỉnh giác, đừng có mê, đừng có bất gia. Nếu có vọng khởi lên, biết nó đổ bỏ, đừng theo. Thế thôi, tướng tri vọng. Tánh tri vọng là áp dụng cho người đã thuần thục, tức là ngồi êm, tâm nó thưa vọng, thấy cái bàn tâm mình nó cùng loe loe chớp chớp rồi. Tóm lại là vọng tưởng nó mất sự chi phối, nó nhà re, người nó thanh thới, nhẹ nhàng, khinh an, có bề phóng rồi đó, có vốn rồi đó. Thì đây là cái người đã thuần thục ngay vọng. Hành giả khéo nhận tánh chân. Thưa quý vị, khéo nhận và bắt buộc nhận nó không được. Sư ông chỉ gợi ý rằng là nếu quý vị khéo, quý vị sẽ nhận như vậy đó. Vậy thôi, chứ không có một cái bước để mà ép hành giả. Như vậy nói tới chữ thuần thục là công phu đã thuần thục hay chưa thuần thục, chứ không có luận về thời gian đã tu lâu hay mới tu. Có những vị tu nhiều năm vẫn chưa thuần, có những vị mới vào chùa thuần liên. Thì nói chữ thuần thục ở đây á là không nói là tu nhiều năm hay mới vô. Quý vị đừng có nói rằng là tới đầu tràng nào, bao nhiêu năm rồi, mới chừng đó năm tánh tri vọng mà không được đâu. Không phải như vậy. Phải hỏi rằng á, ngồi thiền ở đâu chân không? Thấy trong người thở nhẹ chưa? Thấy vọng tưởng nó có chi phối nhiều không? Thấy có vất vả không? Mình hỏi nhẹ nhàng thôi, đừng có làm mặt trần ghê gớm quá, đừng có điều tra. Sao? Thấy vọng tưởng nó hành hạ mình lắm không? Chứ nói, dạ thì ngồi thiền sao cũng thấy vọng tưởng nó thường à. Nó có mà nó không dính dáng gì. Vậy thì khi không dính dáng á, mình có biết không? Dạ biết, nó đó, nhưng ấy đó tánh tri vọng đó. Câu hỏi tới đạo tràng bao lâu rồi? Dạ đi cùng mấy chục năm rồi. Sao rồi thấy vọng tưởng sao? Nhiều khê lắm, không phải dễ đâu. Thôi khoan nói tánh tri vọng nha. Ngắn nói chuyện nhiều khê mà quý vị nói tánh và tướng đó, đó là coi chừng là phản tác dụng. Cho nên ở đây chúng ta chỉ khéo thầm nhận ngay công phu. Nhận ngay, chưa thì thực hành, thế thôi. Chứ không có gì phải bàn trong đó hết á. Kế là có tầm nhìn và đích đến. Đích đến là ngộ tánh để được thành Phật. Ngộ tánh trải qua tu hành nhiều đời mới thành Phật. Không ngộ tánh còn trong sanh diệt không thể thành được quả vị vô sanh. Thì từ cái đích đến đó, có tầm nhìn, có đích đến, lúc đó mới xác định công phu. Công phu từ trúng nó nằm trong hai đường, chỉ nằm trong hai khả năng có thể xảy ra, ngoài ra không có khả năng khác. Được gọi là công phu chỉ nằm trong hai khả năng thôi, còn khác thì chưa nằm trong công phu. Một, nghe để trực ngộ, thoạt nghe cơ duyên thoáng qua bất ngờ ngộ nhập. Hai, chưa ngộ thì dùng công đúng pháp, hướng tánh để mà tu tập, khế tự tánh, mất hút dấu vết. Dấu vết là gì? Có tướng không tướng đều không can thiệp mà không mê. Theo thời gian thuần thục đắc lực, thời tiên nhân duy chín mùi thì tánh lại tự bừng ngộ. Chỉ có thế. Ngoài ra còn lại tất cả đều là phương tiện tạm thời để dẫn dắt đưa về cái chánh tu trên mà thôi, chứ không có gì khác. Đây là cụ thể căn bản về pháp hành. Thì sẵn đây quý thầy nói thêm một điều hết sức căn bản quý vị cần phải biết, đó là nói thêm về thiền tối thượng thừa. Thiền tối thượng thừa có tất cả bốn tên gọi: một, tối thượng thừa thiền; hai, tổ sư thiền; ba, Như Lai thanh tịnh thiền; bốn, Như Lai từ tánh thanh tịnh thiền. Còn nếu Như Lai thiền thôi á, thì Như Lai thiền là thiền nguyên thủy. Còn Như Lai thanh tịnh thiền hoặc là Như Lai từ tánh thanh tịnh thiền á, đó là thiền tổ sư. Thì đầu tiên, thiền tối thượng thừa là gì? Định nghĩa: người đổ ngộ từ tâm, xưa nay thanh tịnh, vốn không có phiền não, trong tánh đó không có phiền não, Trí tánh vô lậu sẵn từ đây đủ, sẵn vậy lâu rồi, tâm này tức là Phật, rốt ráo không có khác, cứu quanh không khác. Ý đây mà tu là thiền tối thượng thừa, trích nguồn thiền thì sư tôn bậc chắc chắn không phải của quý thầy tự nói. Cho nên thiền tối thượng thừa là gì? Ngộ thẳng tự tánh là tổ sư thiền, hết. Chưa ngộ thì sao? Nếu chưa ngộ thì tu tập như thế nào? Nhị tổ Pháp Loa đã dạy cho chúng ta nguyên lý, người tu tập thiền định không được chấp dùng cốc, dùng mà không có chỗ dùng, đó là thiền thượng thừa. Quý vị muốn biết ứng dụng thế nào, nghe lại trong cái bài dùng công tu thiền từ 1 tới 7. Thứ ba, thiền pháp Trúc Lâm Yên Tử Việt Nam thuộc pháp thiền nào? Trong thượng thừa tam học của chư hộ thuyết, Nhị tổ Pháp Loa nói thiền có chia làm năm, ngài liệt kê ra, ngài nói: một là thiền phàm phu, hai là ngoại đạo thiền, ba tiểu thừa thiền, bốn đại thừa thiền, năm thượng thừa thiền. Rồi ngài khẳng định đây, hôm nay nói thiền chính là thiền thượng thừa vậy. Như vậy thiền pháp Trúc Lâm Yên Tử Việt Nam thuộc thiền nào? Tổ thượng thừa thiền, thiền tổ sư. Vậy thì nguyên lý hành trì của thiền tối thượng thừa là gì? Hai đường thôi, quý vị vừa nghe rồi. Một, đốn ngộ từ tâm là gì? Đốn ngộ từ tâm không qua thứ lớp phương tiện, ở đây là không pháp cũng là một pháp. Thiền sư đương cơ khai thị hành giả thẳng đáo ngộ nhập, không qua thứ lớp phương tiện nào cả. Vậy không ngộ làm sao? Không ngộ có nguyên lý dùng công. Cụ thể thế nào? Dùng công đúng nguyên lý, có pháp vẫn là không pháp. Đó là gì? Hướng từ tánh tu tập, không chấp dùng công, dùng mà không có chỗ dùng, tu trong vô tu, đạt đến vô công dụng hành. Cụ thể, không kẹt trên tướng phương tiện, tướng dùng công, dấu vết của tâm, không lập phần hàng của tâm, không sợ đắc, quét sạch dấu vết, không mê, khế từ tánh, đắc lực, bừng ngộ. Đó là nguyên lý dùng công thiền thượng thừa. Cao quá không? Nếu thấy cao quá thì phải tu tập thế nào? Vì nào mà trối cao quá thì nghe kỹ nha. Pháp Phật không có cao hay thấp, chỉ có là pháp phương tiện, hoặc là pháp chỉ thẳng đến chỗ cứu cánh rốt ráo, không có cao thấp. Công đức nó chưa có tin cái chuyện triết lý cao siêu thì dùng cái chiếc lá vàng để dỗ cho nín khóc, thế thôi. Khi trưởng thành rồi cho đi học thì nó cần vươn tới chân trời cao rộng hơn, nó đi ra nước ngoài, nó mở mang để mà nó làm nên cái châu chuyện cuộc đời nó. Chúng ta cũng vậy, mới vào đạo nếu thấy chưa kham thì Phật tổ chứ vị thiền hữu trí thức dùng những cái pháp phương tiện dẫn dụ dần, giống như chàng cung tử đó, ví dụ cái pháp hóa đó, để cho chúng ta cứng cáp, sau đó mới nói thẳng. Còn ai sẵn sàng, các ngài nói thẳng cái pháp cứu cánh rốt ráo. Như vậy chúng ta dám tự tin, khẳng khái, mạnh mẽ, dứt khoát, cố gắng, nỗ lực, mình là người mạnh mẽ, để các ngài nói thẳng, nói thật, mình nghe, mình tu cho nó mau cho rồi. Trong cuộc sanh tử này nó mỏi mệt, không có hay gì đâu mà ở trong đó mãi. Đi nhanh, đừng ở trong đó. Còn nếu ai nói cao quá thì đó là nói pháp phương tiện, để quý vị thấy là dễ chịu và học dần dần. Cụ thể trong tâm việc tu học, đầu khóa tu của thầy đã nói rồi, dễ nhắc lại quý vị nhớ. Nó có giai đoạn chuẩn bị tu tạo công đức lành, phát nguyện, sám tội, điều thân, điều hơi thở, ứng dụng các cái phương pháp phương tiện để đối trị phương nào vân vân. Thấy cao quá thì quay lại cái chỗ này nè, thực tập từ từ, nó thuần. Sau đó chúng ta đi vào trọng tâm. Trọng tâm là chánh tu như pháp. Một là không sai, là không rơi vào tướng phương pháp, tướng dụng công và tướng của tâm. Thứ hai là phải đúng, bật dấu vết, mất hút tướng, không mê, thì từ nó giác sáng, chứ không phải có cái sáng nào để giữ cả. Dùng công như thế thì khế với tự tánh thì mới có lúc bừng ngộ được. Nếu quý vị đã siêu hơn thì dung thông, không rời tự tánh, tu tập các công đức lành, không rơi vào các tướng, sẽ thành Phật. Kinh Kim Cang đã Phật dạy rồi. Chúng ta có thể tổ chức khóa tu hướng dẫn huynh đệ công tu, nhưng mà cũng không rời tự tánh, gọi là dung thông. Rồi mình chỉ huynh đệ ngồi thiền, mình vẫn có thể sổ tức tuy tức để mà chỉ, thì đâu sao đâu, sổ tức tuy tức cũng đâu rơi Phật tánh đâu. Mình hướng dẫn mà, tùy vào khả năng để tu tập dần dần theo thời gian, thuần thục, và chúng ta tiến thêm, khéo léo vận dụng để tu tiến. Đừng có cho mình là thấp, cũng đừng có cho mình là cao. Sư ông nói giật mình tới giờ còn nhớ. Sư ông nói đời này là vậy mà đời trước biết mình là ai mà nói lớn với nhỏ. Mình mê nhìn một con mắt thịt này thấy có đời à. Nhưng sư ông nói là mình nhớ, là sư ông nhớ dẹp con mắt thịt đi, dùng tuệ nhàn á, thấy nhiều đời. Nhiều đời là kiếp trước kiếp này và muốn kiếp về sau. Thì mình là ai không biết, mình cứ làm tới khi nào mà thành Phật phóng hào quang thôi, chưa thành Phật chưa ăn thua. Vì nhớ vậy ha. Chứ đừng có nghĩ mình được cái gì đó là nó nằm giữa đường, nó sai. Thứ ba là ví dụ điển hình minh họa về thấy biết căn bản. Này cho quý vị nghe rồi. Giờ sẽ là điển hình minh họa để quý vị thấy biết căn bản là gì ha. Giờ tập trung này. Làm bài tập. Thiền sư Cứu Chỉ Việt Nam, trong cái lời khai thị trước khi thị tịch, bờ lời cuối cùng hết á, ngài nói tướng vô vi là do hết dục, dứt ngã, quên niệm mà nhận lấy vậy. Đây là ngài nói thẳng, rất thật và gần. Muốn đạt đến vô vi, không còn tạo tác, bật dấu vết, đạt đến cái bản tâm thực tướng vô tướng á, thì chỉ nên ngay ba việc này để kiểm chứng công phu và bảo nhầm: hết dục, dứt ngã, quên niệm. Ngay ba việc đó mà để ý. Tướng vô vi là gì? Đây là căn bản này. Không phải ưa nói gì thì nói nha. Phải có cơ sở lập trường, phải có căn bản. Tướng vô vi là bậc tướng không dấu vết. Bậc tướng không dấu vết là gì? Nó phải đạt đến thực tướng vô tướng của bản tâm. Căn cứ vào đâu để nói như vậy? Thì quay trở lại quý vị nhớ, cái chỗ vô vi niết bàn á, trong nhà Phật có hai. Một, niết bàn của hàng thanh văn á, là có một cái cõi tịch tình vô vi niết bàn. Các ngài an trú vào trong đó, ngán sanh tử, trú niết bàn. Còn niết bàn của hàng đại thừa đó là vô trụ xứ niết bàn, hay là tánh tình niết bàn, ngô tư tánh, nhìn đâu cũng là niết bàn, không cố định chỗ nơi. Tám giới là niết bàn, nhúc nhích là niết bàn, trước mắt là niết bàn, cho nên gọi là vô trụ xứ niết bàn. Như vậy là nhờ đâu? Nhờ ngô tánh, gọi là tánh tình niết bàn. Nhìn đâu cũng niết bàn, gọi là vô trụ xứ niết bàn, chứ không có một quả niết bàn để mà an trụ. Vì vậy mà các ngài nói rằng là niết bàn sẽ tự đạt không hóa đó. Thì ở đây ngài Cứu Chỉ là một thiền sư hay là một bậc tu hành theo hàng thanh văn? Là một thiền sư, phải không? Nếu thiền sư thì cái tướng vô vi đây là gì? Tướng vô vi trong trường hợp này chắc chắn phải là bản tâm thực tướng vô tướng của mọi người. Đây là căn bản. Quý thầy các bạn không? Niết bàn là gì? Ngài là ai? Thì ngài phải là niết bàn đó. Cho nên cái tướng vô vi của ngài không thể nói chuyện khác được, mà phải là bản tâm từ tánh thực tướng vô tướng nơi chính mình. Thì chúng ta sẽ chứng minh theo lời ngài dạy là hết dục, dứt ngã, quên niệm để nhận lại thực tướng vô tướng là chân tâm. Đây là con đường thiền tối thượng thừa, bởi vì ngài là một thiền sư. Cụ thể ngài nói về hết dục. Chữ hết dục ở đây á là dứt tâm mong cầu, vô sở cầu. Mà ngài Đạt Ma ngài dạy có một cái hành gọi là hành vô sở cầu hành đó. Thì cái nghĩa từ càng tới sâu, vô sở cầu càng là không chỗ cầu, sâu hơn là không mong cầu gì. Có công phu hơn chúng ta sẽ thấy vô sở cầu có nghĩa là bật tâm hy vọng, trung mong tìm cầu bất kỳ một cái gì khác bên ngoài, dứt bật gọi là vô sở cầu. Thì tất cả những gì bị chúng ta nhận biết đều là bên ngoài, kể cả thân và tướng của từ tâm. Thì tất cả đều không trông mong, không tìm cầu, không hy vọng, không vinh theo, liền là dứt tham muốn. Kể là dứt ngã, tức là đạt đến vô ngã. Chúng ta nghe nói dứt ngã, trừ ngã, vô ngã nhiều. Hôm nay chúng ta nghe một cách bài bản, thực kỹ. Bản ngã là gì mà dứt nó? Bản ngã đầu tiên là quên cái tự tánh, cho nên chấp cái thân tâm sanh diệt là mình, thấy cái bản ngã nó co ra. Kế thầm thầm trong tâm mình thấy có một cái tôi vậy thôi, chứ nó không có gì, soi lại nó không có. Mà quên á thì thầm thầm có một cái tôi không rõ ràng, mà đụng của nó thì nó ghê gớm lắm. Đó là bản ngã. Nguyên nhân hình thành từ đâu? Quên tự tánh, rơi vào thức mê. Thấy biết năng sở, rơi vào năng sở. Thì thấy biết phân biệt hai bên loạn động là bản ngã nó hiện sơ sơ rồi đó. Nó không có hiện bây giờ mà nó nằm trong á. Khi nào quên tự tánh, mê, thấy biết nắng sở, rơi vào loạn động, bản ngã nằm chân dân trong á. Vì trừ kiểu gì nó cũng không rồi đâu. Dứt ngã bằng cách nào? Nếu quán chiếu thì sẽ thấy có mình, có pháp, có nắng sở chưa? Nắng sở thì nhớ tâm không? Quên tâm. Ngã còn không? Nằm một đống trống á. Chứ đừng nói chuyện quán chiếu mà hết. Nó hù lên, mình quán mạnh, nó rút lui, nó trốn, mình tưởng mình thắng rồi, không có, nó nằm cả đống đống á. Khi nào chưa ngộ tánh, nằm trong vòng đồng sanh diệt, rơi vào hai bên năng sở, nằm đống đống á. Lúc đó là đã rơi vào nắng sợ, còn trong sanh diệt, chưa rơi tinh thức thì không thể hết ngã. Chỗ này nói kỳ một tí, quý vị thấy căn bản và nắm cho chắc. Chứ không chúng ta cũng lẫn lộn trong cái việc tu hành của mình. Nếu quán chiếu sẽ rơi vào một trong hai khả năng. Khả năng một, đó chỉ là cái pháp đối trì tạm thời, trì từng phần trên ngọn, trên cái bóng dáng, trên cái hiệu ứng, không dứt sạch được cái bản ngã. Nó giống như quý vị bị Covid vậy đó. Nó ho, nó sốt là uống, đó là uống trì triệu chứng chứ không phải trì Covid. Quý vị đồng ý không? Phải sau 5 ngày, 7 ngày mà con virus nó thoát ra thì tự nó hết. Còn nó còn đó thì trì cho vui triệu chứng thôi, còn nó nằm trống á, nó không hết đâu. Sao uống thuốc cảm nó hết, sau đó nó bị lại. Uống thuốc sốt hết sau bị lại. Đó là trì triệu chứng chứ không phải trì Covid. Thì không vậy. Thấy có dấu hiệu bản ngã xuất hiện, mình quán vô thường, bản ngã nó lặng, cái đó là uống thuốc hạ sốt chứ phải hết Covid. Cái con Covid bà ngã nằm trống á. Còn hôm nay mà mình quán vô thường là uống cái viên hà sốt thì nó hết cái hiệu ứng bên ngoài thôi, chứ nó không có sạch. Đó là hết cái bóng dáng bên ngoài một phần nào đó, quán mãi cũng không sạch gốc. Lặng rồi sau đó mình yếu, nó khởi. Khởi thì chúng ta lại quán. Quán thì tạm lặng. Lặng rồi lại khởi. Cứ chạy vòng vòng vậy đó. Cứ thế giống như con thọ nó vờn trăng quán mãi, đến cuối đời vẫn còn nguyên, chỉ hết những ngọn ngành không dứt được ngà. Nó chỉ có nhà, nó chỉ có bớt vậy thôi, không dứt được. Có khi bạn ngà nó sẽ biến tướng qua một dạng khác, được cho là hợp đạo, để nó tồn tại một cách êm ấm và an toàn nhất. Thời gian không có quý thầy kể những cái câu chuyện ví dụ này nó rất là hay. Đó là khả năng một ha. Khả năng hai, nếu quý vị quán chiếu một cách chuyên tâm, mạnh mẽ, thấu triệt, dứt khoát và dám chết, thì đây là chúng ta đi bằng cái con đường triệt tiêu bản ngã, phiền não, vọng niệm vân vân, sẽ đưa đến hai khả năng nữa. Khả năng một, sẽ phải đạt đến cái chỗ thuần tịnh, đây là bước chuyển tiếp trước khi ngộ tánh, sau đó mới ngộ tánh. Nhưng thưa quý vị, rơi vào cái chỗ này rồi nó khó khăn vô cùng. Nó dễ bị lầm đường lạc lối nếu không có bậc thiền hữu trí thức hướng dẫn và điểm phá. Nhưng mà lái xe đi trên đường thường á thì chạy vận tốc chậm cho nên nó an toàn. Lên freeway, tức là lên cái đường mà cao tốc á, thì lịch tay lái đi cái xèo. Còn cái chỗ thuần tịnh này nó hơn cả như thế. Nó dễ làm cho mình lầm lắm. Thì thầy Xuân Phúc thầy giảng thì nó có hai con tê thiên, con thiệt con giả đó. Cái tình bình của Quan Âm không phân biệt được, mà tới Đức Như Lai mới là nhận ra đó. Đó đó, cái chỗ này đấy, chỗ thanh tịnh nó biến tướng, mình không nhận ra nó. Mà chỉ có trí Phật mới thấy ra. Mà muốn qua trí Phật phải qua cái chỗ này, thưa quý vị, nó nhiêu khê. Cho nên cái con đường của Thiền Tông mình hay cái là chụp ngay cái tánh sáng, bật vết mê, bỏ bằng con bước này. Gọi là bước qua mà cái chéo áo nó không có chấm nước, không chấm bùn á. Các ngài hay nói rằng là áo trong có nước không từng uống đó. Không uống nước trong đó, vứt, bỏ, thí ruồng không mà ngủ khò. Kẻ gót chân đều chấm đất, người người lộ mũi thấu trời vô. Tức là ai cũng có tánh Phật, nhận đi, đừng qua chỗ đó. Các ngài nói vậy đó. Bình thường chỉ ở ngang đỉnh núi, nhìn đâu nó ở đó, rõ ràng đó. Nhưng mà người khắp trời người, khó kéo xô. Gom hết toàn bộ trời người ở đây, đẩy cái tánh đó, không dung chích. Cứng chắc như vậy. Các ngài khuyên đừng qua chỗ này. Quý vị nhớ rằng là ngủ ấm ma trong kinh Lăng Nghiêm là vì vô chỗ này nó mới có nha. Còn ngô tánh, nó bỏ băng, nó không có chỗ đó. Nó rơi vào ngủ ấm ma. Nắm ấm này nó có chuyển hóa, nhưng mà chúng ta không rơi vào chỗ đó thì không thành ngũ âm ma. Còn nếu rơi vào chỗ đó thì có ngũ âm ma. Nó nhiều khi như vậy. Khả năng hai là sẽ đi vào con đường nhập vô vi nước bàn của A La Hán, mất cơ hội ngộ tánh. Bởi vì quý ngài này là vào trong chỗ niết bàn tịch tịnh, các ngài không có nói chuyện ngộ tánh, mất cơ hội ngộ tánh. Sách nào nói? Thưa quý vị, sách thì nhiều, nhưng chúng ta phải hiểu một vấn đề qua tất cả quan điểm của sách vở. Đức Phật nói rồi, đừng vội tin điều gì, điều đó là do tiên nhân để lại, là nhiều người nói là lịch sử vân vân. Phải tin điều đó. Sau khi qua kiểm nghiệm thực tập của mình nhận ra. Thì đây là cái nhìn ban đầu và cách dùng công như thế nào. Bắt đầu mình nhìn như thế nào, chánh kiến hướng đi thế nào, đưa đến cách dùng công thế nào, thì trong tâm mình từ đưa đến một kết quả tương ứng, và nó xác quyết, nó quyết định như vậy. Nó không phải nằm trong quan điểm hay bất kỳ một sự quy ước nào cả. Điều này quý vị nghe lại bài Đố Ngộ Tiềm Tu, hoặc là cái bài Sự Khác Biệt Giữa Phật Giáo Phát Triển Phật Giáo Nguyên Thủy, Cái ba sự khác biệt này trong Phụng Hoàng Cảnh Sách sư ông có nói, quý vị có biên tập lại, coi lại quý vị sẽ thấy căn bản. Như vậy thì quý vị nhớ cái quán chiếu này á, một là nó hết bóng giam bên ngoài, hai triệt tiêu nó đi đến chỗ thuần tịnh, nó truyền tiếp, nó vất vả cho mình, thứ ba nó rơi vào cái chỗ là mất cơ hội ngộ tánh. Vậy bây giờ chúng ta dứt ngã bằng cách nào? Đây là con đường trực ngộ, chỉ là sáng lại tánh mình, tức là bạc vết không mê tự nó sáng tánh mình, rộng ràng không phân biệt ngã và pháp, ta và người, ngã từ vắng bóng, từ tiêu dung, dứt ngã. Mình có cái bản ngã lôi ra, ban đầu là không thêm dấu vết, kế đến là sáng lại tánh mình, ta người thấy rộng trong lặng. Thì chỉ cần tánh mình bạc vết mà sáng như thế thì ngã từ nó tiêu, chứ đừng có quan tâm nó. Cái cách tu của mình nó đơn giản là vậy đó quý vị. Thì lưu ý, đừng cố lập thấy mình có một bản ngã để tiêu trừ như thế nào đó, là rơi vào tào tác không thể dứt ngã. Thứ ba là quên niệm. Quên niệm là không bàn luận là hết niệm hay còn niệm, không can thiệp trên niệm. Thì chúng ta không mê, không quan tâm, tức là không dẹp trừ, không mặc tình hay là không theo niệm, không gì hết. Không cố thấy hoặc quan tâm niệm còn hay đã hết, chỉ sáng lại tâm mình, đúng nghĩa là quên niệm. Thì cuối cùng, tóm lại quý vị nhớ, không mong cầu hay hy vọng trông mong gì bên ngoài sẽ hết dục. Rỗng rang không phân biệt ngã và pháp, ta và người liền dứt ngã. Không can thiệp trên niệm, không cố thấy hoặc quan tâm niệm còn hay đã hết, chỉ sáng lại tâm mình, đúng nghĩa quên niệm. Hay sống như thế, ngay đó liền được sạch trọi trơn, bày trơ trơ, khéo nhận lại, liền sống dậy, thực tướng vô tướng, tức là tướng vô vi, hiện tiền. Đối với ba việc hết dục, dứt ngã, quên niệm, phải kế thừa cái thấy biết như Ngài đã dạy trong toàn cái đoạn văn Ngài khai thị trước khi thị tịch, để chúng ta thấy biết và nhận lại cái tướng vô vi, thực tướng vô tướng đó. Nhưng mà hôm nay chúng ta không thể trích quý cái đoạn đó mà dạy được. Nếu quý vị muốn nghe thì nghe lại cái bài của Thầy dạy hôm thứ Tư vừa qua, ngày 12 tháng 10 năm 2022, về sử của Thiền sư Cứu Chỉ, có nói rõ về cái đoạn này. Chúng ta kế thừa cả một đoạn dài trí tuệ Ngài dạy để chúng ta có cái thấy ra. Cụ thể, tóm lược quý vị thấy, thấy biết, dục, ngã, niệm, tất cả chúng ta đang có, đều như biến hóa. Giống như dùi mắt nó có đốm đốm, nhưng thật ra nó không có, đều như biến hóa. Thấy biết, nó như biến hóa cho nó như huyễn. Thấy biết như huyễn nhưng vẫn không đồng, không khởi phân biệt thêm, là như huyễn tam muội, trong chánh định biết rõ huyễn. Thì cái cách giảng dạy và hướng dẫn vừa chỉ bài quý vị vừa nghe đó, chính là theo cái tôn chỉ này. Trong ba cái ví dụ đó, hết dục, dứt ngã và quên niệm đó, quý vị đã thấy rõ cái căn bản nó nằm đầy trong đó rồi. Tu học căn bản là vậy, thấy biết căn bản là như vậy. Thì điều này chúng ta phải gia công học tu thôi, chứ chúng ta không thể nào mà trật rồi nói lung tung được. Đó là ví dụ quý vị thấy, cái căn bản là như thế. Cuối cùng đúc kết lại, nếu mà chúng ta không căn bản thì sẽ có cực đoan, thiếu trí tuệ trung đạo. Ở trong cái môi trường tu học căn bản là gì? Quý vị có đạo tràng, có sư ông hướng dẫn, có chư vị tôn đức lớn trong tông môn hướng dẫn, có sách sư ông để lại, bản giảng sư ông bây giờ vẫn còn, có hết. Nhưng mà chúng ta vẫn thấy thiếu căn bản là do cực đoan, thiếu trí tuệ trung đạo. Cụ thể như thế nào? Đến giờ học thì cho là chướng ngại công phu, đòi đi tu. Mở bản hòa thượng giảng học, rồi nghe giảng pháp học, nó học dọc hoài chướng ngại công phu, cho rằng là vào thiền viện á là chuyến tu, chứ không phải đặt nặng cái việc học. Tưởng đâu lên núi mà tu, ai ngờ lên núi lu bu tối ngày, lo học lo làm lăng xăng. Thì tới cái giờ học á thì đòi đi tu, mà đến lúc giờ tu á thì bảo rằng là thiếu học hiểu, mất căn bản. Quý thấy lộn ngược không? Lộn ngược là sao? Cái đầu mà thành cái đuôi á, cái đuôi lấy cái đầu này, mà dịch trong chữ Hán á thì lộn ngược cái gọi là điên đảo. Điên là nghiêng mà đảo là ngược cái này. Đây là cái lộn xộn của mình. Khi được tạo điều kiện tu học căn bản thì lười biếng kiếm chuyện để trễ nải thối thoát. Hôm nay nhức đầu quá, tôi bận cái việc rồi, chắc giờ vàng của thầy vật mà tôi xin kiếu. Có gì đâu, mai mốt thầy đưa băng mình nghe sau. Còn chuyện nghe nghe trong nhà mình nghe ai biết. Đó đó, trễ nải thối thoát. Một thời gian sau cho rằng thiếu căn bản là thiếu cái gì? Không nhớ trước đó mình lười, cho nên bây giờ mình bị thiếu. Sau đó bắt đầu mới xin đi ra ngoài học chữ nghĩa cho nó có cái gì đó căn bản, thì rơi vào các tướng, thời gian sau nó không đi đến đâu. Đây là do không cân bằng được bản thân. Cái bản thân mà nó biểu mình làm cái gì đó, giờ tôi học làm biến học, tới giờ tu làm biến tu, không cân bằng được. Cộng với là thiếu cái ý chí quyết liệt, thì đưa đến cái thấy biết thiếu trí tuệ, cho rằng mình tu học thiếu căn bản. Ở trong chỗ mà thiền trí thức, trong cái môi trường đầy đủ như thế mà còn nói thiếu căn bản, thì không biết thiếu cái gì. Ngày xưa quý thầy vào thiền viện á, quý thầy thấy rất là rõ, để mình đưa tâm mình về một mối, mình chết sống với con đường mình đi, mình mới có thể tu tiến được. Một trong những điều đó là cái điều tôi thấy á, Hòa Thượng Tông Chủ và chư vị tôn đức đại đệ tử của Ngài á, là những người đã từng học rồi ra làm việc trong các cái môi trường học đường lớn của Phật giáo, hướng dẫn nhiều người có tu hành có kết quả. Sau đó rồi Hòa Thượng và chư vị tôn đức quý Ngài mới đúc kết lại tinh hoa, đem về hướng dẫn cho thiền sinh chúng ta. Thì không lẽ quý Ngài lại hướng dẫn cái con đường không đầy đủ và tối ưu nhất cho mình hay sao mà mình còn nghĩ chuyện khác? Nhiều vị ở trong thiền viện cứ ngóng ra ngoài đi học căn bản thêm này thêm kia. Mình quay trở lại vậy thì ngày xưa sư ông mình và chư vị tôn đức là ông thầy mà dạy những chuyện đó. Bây giờ Ngài đem về Ngài dạy chúng ta, không lẽ mà Ngài không có dành cái tối ưu tinh túy nhất dạy cho mình hay sao mình còn đi tìm ở đâu nữa? Nghĩ như vậy mà mình chết với sư ông nhưng mình không nghĩ chuyện khác. Quý vị dám nghĩ vậy không? Thấy ra chưa? Thấy ra vậy là toàn tâm toàn ý không nghĩ chuyện khác. Chẳng có là nghe nước ngoài nó ỏi hơn trong nước vậy thôi. Trên ngoài chân tâm mà có việc khác để là huyễn. Có lần sư ông chống cái gậy buổi chiều đến cái nhà mát ở Tây Đường Thường Chiếu hồi xưa, nhà Tránh ở chỗ gần Vương Tiếu, thì ông ngồi lại. Quý thầy lớn vây quanh, khi đó mình còn nhỏ xíu à, mình đứng kẽ góc cột mình nghe. Sư ông ngồi, sư ông để cái gậy lên tay, sư ông nói: mấy chú nói tôi khi nào dàn cũng nói chân tâm Phật tánh, nói hoài nghe ngang muốn chết. Mà tôi thì tôi thấy rằng nếu có một pháp mà vượt hơn chân tâm Phật tánh đều là huyễn hóa. Cái lời đó sư ông nói cách đây 30 mấy năm, bây giờ nó y thinh trong đầu mình. Nếu có một pháp vượt trên chân tâm Phật tánh đều là huyễn hóa. Vậy hiện nay sư ông nói chân tâm Phật tánh, quý vị nghe không? Nó nhiều mà. Vậy mới đi tìm ở đâu? Tìm theo vòng thức. Nó lang mang, nó tìm kiếm những thứ bên ngoài đắp đầy vào cái vòng tượng, vòng thức. Nó đói, nó đòi ăn. Thức ăn của tâm á, là thiền diệt. Đó là tâm thanh tịnh. Thêm tí nữa, thức ăn của cái tâm vòng đồng là tình thức. Nó đòi pháp trần, nó đòi vòng tưởng. Ngoài đời ngày xưa chưa tu á, thì nó đòi những cái thứ ngụ dục trần gian. Bây giờ tu rồi đòi trần gian nó kỳ quá. Mình đòi những thứ hợp đạo là kiến thức. Thưa quý vị, kiến thức Phật Đạo thì nó đưa chúng ta đến giác ngộ. Nhưng nếu dừng ngang chỗ kiến thức mà không giác ngộ thì kiến thức nó động hay là không động? Nó động. Thì Phật đã khẳng định rồi. Nếu các ông còn dùng cái tâm phán dưới mà nghe pháp thì pháp này là một sợi dưới này mắt ông vin theo, chứ không phải pháp thật. Pháp thật là nướng pháp để nhận ra chân tâm. Còn tìm pháp để nuôi cái loạn đồng đó. Thưa quý vị, suốt kiếp chúng ta sanh tử vẫn sanh tử, phiền não vẫn phiền não, sân si vẫn sân si. Mà học đạo mà những thứ đó nó càng ngày nó càng mạnh lên là chúng ta tu sai pháp. Thế thôi. Thấy như vậy để chúng ta dứt khoát. Thực hành nhờ cái là mình kỹ, nhìn nào ra đó, dứt khoát với chính mình. Và khi dứt khoát rồi thì chết sống tán xương nát thịt một đường một với Hòa Thượng Tôn Chủ. Không phải mình tuyên bố lý do hay gì hết đó. Thấy ra và như thế. Có nhiều vị nói rằng là thưa thầy, thầy cố gắng, thầy giữ cái nếp như vậy nha. Nó tại sao phải cố gắng? Tôi thấy hay, tôi thấy nó có lợi lạc, tôi thấy nó độc đáo và tôi muốn mà. Có khi nào nói rằng là quýnh ơi, cố gắng ăn cho ngon á, ăn ngon mà cố gắng à, thấy ngon thì ăn thôi bằng chi cố gắng. Có như người nói thế thầy, tu về 3 giờ mới rồi. Mình hỏi ngược lại, giả sử anh có công ty, tháng này anh lời 10 triệu, tháng sau anh lời 100 triệu, tháng sau anh lời 1 tỷ, tháng sau anh lời 10 tỷ, năm sau anh lời 1000 tỷ, khi nào rồi? Thì nó lời mà vui cứ làm mắc gì rồi. Thì tu cũng vậy đó, nó khi nào mới rồi, mắc gì rồi. Nếu nó tu 3 giờ rồi á là mình chưa biết tu, mình ngán ngẩm. Còn nó vui á, ngày nào cũng vui mà có gì đâu phải rồi. Rồi là sao? Thức dậy làm gì? Mở mắt Phật tánh. Làm gì? Rửa mặt Phật tánh. Làm gì? Đánh răng Phật tánh. Làm gì? Ăn sáng Phật tánh. Có gì đâu rồi không rồi? Tu là cuộc sống mà, vui mà, có gì đâu rồi. Nói như vậy thì quý vị nhớ, xác quyết lại, tu nó sẽ tiện. Còn lòa hồi thì chúng ta thấy mất căn bản, không tiến bộ. Thứ hai, Học tu đến đâu mới là đủ căn bản? Thì đây là kết lại thôi. Học tu đạt đến viên thông, sau này thì trí tuệ sáng ra, cho mình tự phát minh, không còn lệ thuộc kiến thức. Ngày xưa quý vị biết, nghe Hòa Thượng Tổng Chủ, sư ông chúng ta giảng về Thiền Sư Trung Hoa, nhất là tập 3, khó vô kể. Mình tranh thủ mình ghi thôi là ghi. Những cái ngày trực nhà mà cố gắng dọn nhà, vệ sinh, quét nhà sạch sẽ rồi, thì rảnh được khoảng tiếng đồng hồ á, lên thầy thư ký cho mượn cái máy và cái cuốn băng sư ông giảng. Thế là mình ngồi cái chỗ thanh tịnh nhất mà ngày xưa gọi là đàm bạc, làm gì có cái chỗ mà thanh tịnh nào, chỉ là tập thể vậy thôi. Cho nên thưa quý vị, vô trong cái nhà tốn mà quý thầy để ủng, để đồ láo tác trong đó đó, vén một cái góc, để một cái bệ ngồi thiền và bật cái máy lên, bấm từng chút để mà viết chữ lắng tăng với cuốn kiến này, viết đầy mấy cuốn tập. Để sau này mà giảng chứ không quên, biết sao nói, khó quá mà. Thì hóa ra bây giờ không phải vậy thưa quý vị. Nó lạ lắm. Khi tu thông rồi á, thì ngay đây muốn nói kiểu gì nó cũng được, chứ không phải là phải thuộc nữa. Nhưng mà không mất căn bản. Quý vị biết, nhờ những cuốn tập ý lắng nhăng lít nhít á, bây giờ nó nhớ, cho nên nó không có mất căn bản. Thiền Việt Nam này, chủ trương đường lối của sư ông này, bất cứ gì toàn ghi hết. Ghi mà cái chữ bây giờ nó nhòe ra quý vị thì không thể đọc được. Nhưng mà là ghi nó nhớ dữ dội lắm. Thì căn bản là từ đó. Cho nên bây giờ chúng ta nói gì cũng không có sai, là bởi vì nó có căn cứ, có lý thuyết rồi, không sai được. Chúng ta nhờ trí tuệ Phật tổ dẫn đường là không thể sai được. Nếu chỉ học theo chữ nghĩa, bất tiện là ngăn cách tâm tánh, không thể ngộ, biến thành sở trí chướng. Học và tu phải đồng thời mới đạt đến tông thông thuyết thông, tùy thời nhổ đến thao chốt. Đó là đích thực của việc giáo hóa độ sanh. Đây là công hành trọng trách của người tu. Nói rộng chỗ này tí để quý vị biết, biết để mình học mình tu thôi chứ không gì. Chư Phật ra đời mục đích duy nhất khai thị cho chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến, là thấy biết giác không đồng nơi chính mình. Chư tổ, chư vị thiền sư cùng cốt yếu đẩy chúng ta vào chỗ đó, để thắng với đó chứ không làm gì khác. Và Hòa Thượng chúng ta hiện nay, Hòa Thượng Tổ Sư hiện nay hướng dẫn tu hành cũng không ngoài một cái mục đích chính yếu duy nhất này. Ban đầu Ngài dùng cơ dùng thẳng tắc nhất có thể để hành giả nhận lại chân tâm. Nếu không thể ngộ thì bước hai, Ngài mới bất đắc dĩ giảng dạy cho chúng ta nhận ra mà tu. Có nhiều vị lên thưa Hòa Thượng, bạch Hòa Thượng, bây giờ con với con ở đâu, nó cũng sạch sân rồi. Sư ông nói vậy, ai đang hỏi tôi đó? Là gì? Không pháp cũng là một pháp. Vì này, à con biết rồi, đảnh lễ sư ông, bước về nhận lại tánh. Nếu không hiểu thì sư ông mới giảng giải. Chú đạt được cái định bất thân, khinh an ban đầu, tuy nhiên chưa ngộ tánh, cố gắng nỗ lực thêm nữa. Là quý vị rơi vào chỗ đó sư ông mới giải. Còn chỉ cần ai đang hỏi tôi đó, ngộ tánh liền xong. Quý vị thấy cơ dụng không? Có hai đường ha. Sau này mà hỏi Hòa Thượng đào tạo thế nào là nhớ cái đường thứ nhất này. Quý vị hãy quên đường thứ nhất lắm. Cứ nói học này học kia mà quên đường thứ nhất. Quên đường thứ nhất là quên hết một vị thiền sư. Phải nhớ đường thứ nhất, không pháp cũng là một pháp. Do vậy, khi giảng dạy, quý thầy cũng nhận ra một điều bất tiện. Vì nào mà ngay đây liền ngộ nhập á, thì đã ngộ rồi, đâu cần nói. Còn là chưa ngộ á, nếu không giảng dạy thì không hiểu, quý vị chán nản trong việc tu học. Có một số quý vị trẻ ở bên nước ngoài thưa với quý thầy: thưa thầy, tụi con bây giờ khác quý thầy xưa, cái gì phải rõ ràng mới yên tâm mà làm. Thì có những chuyện tụi con hỏi thầy, thầy nói tu đi rồi biết, tụi con không đành lòng để tu. Quý vị thấy bạn trẻ bây giờ phải vậy không? Phải nói cho rõ chứ không có chuyện tu rồi biết. Đó là bất tiện đó. Cho nên phải giảng giải. Mà nói cho hấp dẫn, dễ hiểu thì bị một cái bất tiện á, là không khéo bị cái hiểu nó nhảy ra trước, nó chen, nó ngăn che lại, đánh mất cái cơ hội ngộ tánh. Nó bất tiện vậy đó quý vị. Do đó quý vị phải nhận ra điều này, để khi tu học chúng ta cần thẳng thắn nhận ra, khéo học khéo tu, học mỗi mỗi sáng lại tánh mình, không dừng trên kiến thức chữ nghĩa. Quý vị đừng có nên tham lam bến chữ nghĩa nhiều quá. Sáng lại tánh mình, ngộ tánh nó biết hết. Còn không ngộ tánh thì học vô vàn chữ nghĩa, nó cũng nghịch nhau, nó cũng trái nhau, nó ngược nhau, nó không thông. Tu phải hướng tánh rốt ráo. Dù rằng hôm nay khó, phải làm cho bằng được. Không dừng ở chỗ thuần tịnh, được ít cho là đủ. Được như vậy thì việc tu việc học mới đưa đến giác ngộ giải thoát. Kết luận: tu học căn bản không phải là bày biện thứ lớp, mà phải nhắm thẳng cái đích đến đó là ngộ tánh. Bởi vì ngộ tánh mới giác ngộ, mới cho chúng ta giải thoát. Đấy là mục đích và tôn chỉ của Đạo Phật, mà cũng chính là tâm nguyện của tất cả người tu Phật chúng ta. Giải thoát nhiều, giải thoát ít gì, ai cũng muốn giải thoát. Mà muốn giải thoát phải giác ngộ. Không giác ngộ, không ai chúng ta giải thoát được. Và ngộ tánh thì sẽ từ thống suốt tất cả pháp môn, giáo nghĩa, diệu trị của Phật tổ. Đồng nghĩa là đã đạt đến viên mãn của việc tu học, tiến đến viên mãn Phật đạo và thành Phật. Cho nên quý vị nhớ rằng pháp môn vô lượng thề nguyện học á, là không phải học tất cả pháp môn. Bởi vì quý vị học tất cả pháp môn, quý vị vẫn không có thể thông tất cả pháp môn, cho nên cũng không được gọi là học hết. Học hết là gì? Ngộ ra cái diệu trị, cái cốt lõi pháp môn, sẽ thấu tóm và biết hết tất cả pháp môn mới là học hết pháp môn. Cho nói pháp môn vô lượng thề nguyện học, ngày hôm nay đi nước ngoài, chứ nước này qua đi nước khác, rồi bắt đầu gom vô, cuối cùng lại là mình một đống loạn đồng. Mình là một trường thí nghiệm để đem vô mà thí nghiệm thôi. Mình là con chuột bạch được chích vaccine thí nguyện một cách rất là tội nghiệp. Học như thế không thể học hết. Học cả đời không bao giờ học hết cái tướng bên ngoài. Học hết tướng bên ngoài không ngộ tâm, vẫn là một cái mớ sanh diệt trong tâm mình. Mà Ngài Pháp Lo, Ngài nói hôm nay vì bất đắc gì mà nói ra một cái đống hỗn đồn tạp nhạp, quyển sổ bưng sổ trồn đó, nói cho các ngươi. Ngài nói vậy đó. Thì mai mốt quý vị học tới đây này, quý vị thấy nó hay. Nếu mà tu rồi thấy những cái lời Ngài nói nó hay, nó từng xương tủy, nó chấn động, tại vì nó đúng quá, nó hay quá, nó độc đáo quá. Vậy thì muốn học tất cả pháp môn phải làm sao? Học ngay cái chỗ sinh ra tất cả pháp môn. Cái gì sinh ra? Tất cả các pháp môn đều từ tánh các ông. Ai nói thì sư cứu chỉ. Như thế nào? Quý vị nghe là chỗ đó nha. Kể đến, căn bản với người tại gia và xuất gia rõ ràng. Với người tại gia tùy theo điều kiện cho phép. Bởi vì quý vị tại gia bận nhiều công việc, điều kiện và thời gian không được nhiều. Do đó chúng ta học chỉ nhắm đến phần cốt lõi, trọng tâm, để hiểu biết, để không sai lầm, để áp dụng vào công phu tu tập, không bị sai lệch. Tu dù nhanh hay chậm, khó hay dễ, tất cả luôn hướng thẳng đến việc giác ngộ tự tánh. Làm tất cả việc không ngoài tánh sáng hiện nay, vì đây là chân lý sự thật, không thể khác hơn được. Thì cái phần mà quý vị tại gia đó, quý vị tùy theo điều kiện. Nếu có điều kiện học nhiều hơn, không có điều kiện ít hơn, nhưng phải nắm rõ cái cốt lõi và trọng tâm một cách bài bản, áp dụng tu cho nó sáng. Ít nhiều mau chậm gì phải như thế thì không mất căn bản. Không như thế, mất căn bản đi loanh quanh hồi thì lầm đường lạc lối. Ví dụ như quý vị là bác sĩ thì lo làm tốt chuyên môn của mình, chứ không phải là đi cày ruộng để mà làm ra lúa rồi nghiên cứu rồi chế ra bánh mà ăn. Không, bánh là để cho người khác làm. Mà người làm bánh thì làm ruộng là để cho cái người nông dân ta làm ruộng, mỗi người một việc. Thì cùng thế, cái việc mà phải học đầy đủ đó là việc người xuất gia. Cào cái đầu này là nói là phải đàng hoàng, phải bài bản. Còn quý vị tại gia là còn nhiều việc khác, thì nắm thẳng cái miếng bánh mấy thầy nấu sẵn rồi, quý vị chỉ có ăn thôi, ăn cho no để lành bệnh thôi, chứ quý vị không phải mất công nhiều. Chứ còn ông bác sĩ, ông lo mổ xẻ người ta đi ra ruộng mà làm, rồi làm cơ khí, rồi lấy lộn cái dấu phay vô mổ người ta đâu được. Cho nên nhớ rằng là mỗi người sẽ làm một trách nhiệm chuyên nghiệp. Còn quý vị ở tại gia bận rộn quá mà đi học cho nhiều, học nhiều hồi gom về không chịu sắp xếp, không kịp, bận quá mà sắp xếp không kịp, cái nắm này nắm kia hồi trật đường. Cho nên cái chuyện đó chuyện quý thầy làm rồi, đúc kết rồi, có cái bánh rồi, quý vị chỉ có ăn bánh và làm việc của quý vị, thế thôi, dễ dàng không? Cắt gọt cái trơn rồi vẫn chịu ăn này thôi, quý vị thấy cắt gọt rõ ràng không? Trên là đỏ đỏ cà rốt, dưới xanh xanh là cái gì? Là ớt bị Đà Lạt, dưới xanh đậm này là cái gì? Là khối môn. Nó nấu nồi cà ri ngon chỉ có ăn thôi, vẫn chịu ăn thì biết làm gì nữa. Thứ hai, với người xuất gia, tu học là việc chính, do đó cần học và tu một cách đầy đủ chuyên nghiệp. Học suốt thông và ghi nhớ giáo lý từ căn bản đến nâng cao và chuyên sâu. Tu phải quyết định ngộ tánh, không có con đường nào khác. Từ bắt buộc ra lệnh cho bản thân, mình phải tu học như thế thì mới tiến đạo. Còn mà để cho cái phàm tình lười biếng ướng nhường nó ra thì thôi, chúng ta tu suốt kiếp không tới đâu hết, không làm tròn việc của người xuất gia. Cuối cùng lại, quý vị rất thích một cái biểu đồ tóm kết, cho nên quý thầy sẽ có một biểu đồ tóm kết hết toàn bài. Ai nhìn biểu đồ này nhắm mắt lại hiện ra, nhớ hết nghĩa lý thuộc bài. Biểu đồ là gì? Khái quát tu học căn bản phải như thế nào? Thứ nhất, quý thầy đã nói qua, đầu tiên là cương lĩnh, là thuyết thông và tông thông. Từ cương lĩnh đó đi qua cái khái quát về đào tạo là có đốn ngộ và tiềm tu. Thì từ cái nền tảng căn bản đó, chúng ta mới đi vào cụ thể việc đào tạo tu học căn bản. Có lò lò không? Không. Xác định rõ ràng bác. Trên cơ sở đất đó, chúng ta bắt đầu đường đi. Thì cụ thể trong việc đào tạo tu học căn bản là gì? Một, căn bản trong đời sống. Hai, căn bản trong pháp học. Và ba là căn bản trong pháp hành. Mục đích để làm gì? Đưa đến giác ngộ giải thoát. Giác ngộ là gì? Ngộ cái nguồn tâm của mình. Nguồn tâm đó cho chúng ta thấy biết các pháp đúng như thật, vẫn bất động. Như vậy, ngộ nguồn tâm là ngộ lại cội nguồn giác ngộ. Cho thấy biết đúng như thật, vẫn bất động là thấy biết giác ngộ. Cái diệu lực đó nó cho chúng ta từ vượt thoát nhẹ thên. Tám giới trần lao sanh tử này không can hệ đến được, tự là giải thoát. Vậy quý vị thấy cái việc tu học căn bản là gì chưa? Biết rồi ha, giờ cũng hết giờ rồi. Mời toàn thể đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.